9/1/2010, chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong ngày tu học, và bây giờ là 8 giờ tối, cũng là giờ sinh hoạt Phật pháp hàng tuần. Chiều nay quý vị có khỏe không? Xin thưa đại chúng, đề tài của kỳ sinh hoạt này chúng ta đặt cái tên là Diệu Dụng Quán Âm. Diệu dụng có nghĩa là cái chỗ dụng rất vi diệu của một vị Bồ Tát. Và chúng ta cũng vậy, chúng ta cũng diệu dụng lắm. Mình nói ví dụ như bây giờ mình có một trang giấy, mình để mình làm thơ cũng được, mình để mình chép kinh cũng được. Ở nơi thân thể của mình nó cũng diệu dụng lắm, nếu mà mình biết ứng dụng. Ứng dụng tức là mình dụng một cách hết mức của nó, hay là gọi là tận dụng. Mình biết ứng dụng cái thân của mình thì cái thân mình là một thân vi diệu. Cho nên mình đừng có để cái thời gian của mình nó phí, đừng có để tuổi sức khỏe của mình nó uổng, mình không làm được việc gì hết, nó uổng. Mà sở dĩ mình đặt nó là diệu dụng là bởi vì từ từ mình sẽ thấy cái diệu dụng của Đức Quan Âm. Khi mình học xong cái này rồi, cái mình cũng phát nguyện, mình về nhà mình cũng sẽ diệu dụng như Đức Quan Âm vậy. Thí dụ như ở đây mình tu viện, mình đặt ra là mỗi ngày tuần ngày thứ hai là được nghỉ ngơi, mà mình hay dùng cái từ là ngày làm biếng. Nhưng mà thực sự thưa với đại chúng là Pháp Hòa chưa được làm biếng, chưa tuần nào thứ hai mà Pháp Hòa được làm biếng hết. Cho nên ai nói là thứ hai mình, mặc dù mình đặt ra vậy, nhưng mà ai đó thì được làm biếng chứ nghỉ ngơi chứ Pháp Hòa chưa. Ngày nào mình cũng có việc để làm, nhưng mà nếu mình làm bằng cái tấm lòng của mình, bằng cái tâm của mình, thì mình thấy rằng cái ngày đó nó cũng diệu dụng như thường. Còn ngày nào mà có bao giờ mình thấy ngày đó mình cảm thấy buông trôi, không có làm gì trơn, lay quay ăn rồi hết ngày. Cho nên nhiều khi cái ăn nó cũng mất thì giờ dữ lắm, mà ai mà ăn mà cầu kỳ là mất thì giờ dữ nữa, rồi cả ngày cứ lo ăn không uổng. Nhưng mà nói như vậy nghĩa là không ăn. Lâu lâu mình cũng dùng ngày không làm gì hết, chỉ nấu và ăn thôi cũng được. Lâu lâu phải cho mình được dùng cái ngày đó. Mình đang nghiên cứu về, cùng nhau học hỏi kinh Ngũ Bách Danh Quan Âm. Quý vị nào có quyển màu cam mỏng mỏng, mở trang số 7. Cái này có thể gọi là sám pháp chứ không gọi là kinh. Mình gọi là Ngũ Bách Danh sám, sám hối. Phương pháp sám hối lễ Đức Quan Âm bằng cách là mình lễ 500 lễ. Hồi trưa mình đã nói được một phần rồi. Bây giờ mình nói cái phần kế. Thường thường ở trong một cái đạo tràng á, khi mà người ta muốn nói lên một cái đạo tràng được chính thức bắt đầu và để cho cái đạo tràng được thanh tịnh á, Thì trong các tôn giáo đều dùng một cái lễ rải nước. Thiên Chúa hay là Phật giáo hay đạo nào, tôn giáo nào vậy, người ta muốn nói lên cái sự thanh tịnh của một cái nơi chốn thì người ta thường lấy nước làm biểu tượng. Hay có nhiều khi người ta lấy hương khói, người ta xông ở trong một cái bình rồi cái người ta rải như vậy, biểu tượng, nói lên cái sự đẩy lùi những cái cấu uế. Cho nên cái bài sám là tinh chiên cấu uế tận quyên trừ, trừ cho sạch, khử cho tận những cái cấu dơ, linh thử đàn tràng đắc thanh tịnh, khiến cho cái đàn tràng này ngay giờ phút này được sự thanh tịnh. Thì thường thường á, khi mà mình để cái chén nước lên, bắt cái ấn, cái ấn này là người ta kêu là cái ấn Tam Sơn, ba hòn núi. Để cái chén lên, chén nước lên rồi thì bên này mình bắt ấn Cam Lồ làm pháp, làm phép. Làm phép rồi cái thì mình vẽ hai chữ án lam lên đó, xong rồi thì đại cái vị chủ lễ mới nói: tinh chuyên cấu uế tận quyên trừ, linh thử đàn tràng đắc thanh tịnh, giáo hữu bậc ngôn cẩn đương trì tụng. Tức là ở trong giáo pháp của chúng ta có một mật ngôn, giờ đây xin đại chúng nhất tâm trì tụng. Cái vị chủ lễ mới sướng lên: giả hữu mật ngôn cẩn đương trì tụng, thiên thủ thiên nhãn gì đó ha. Thì ở đây mình tụng cái bài chú. Cái bài chú này tên là bài chú Quán Vô Lượng Thọ Án Nại Ma Ba Cát Ngọ Đế A Ba La Mật Đạt Âu Rị A Nạp. Quý vị nhớ bài này trích ở đâu? Mình được thấy bài này ở đâu? Ở trong thập chú, 10 bài chú nhỏ buổi mình trì buổi sáng đó. Hồi xưa là mình tụng theo âm của người Tàu: Án Nại Mo Bo Cót Ngọ Ti O Lai Mì Thang Tô Mì Ti Chim Chìm Thang Điệp To Lai Tòa Gia Thác Tắc Kia Thạc Gia Thang Dứt Thang Giót. Tụng đó âm Tàu. Giờ mình âm lại theo kiểu Việt: Án Nại Ma Ba Cát Ngọ Đế A Ba Ra Mật Đạt A U Rị A Nạp Tô Tất Nể Thiệt Chấp Đạt Điệp To Ra Tể Giả Đắc Tháp Cả Đạt Giả A Ra Đế gì đó. Nhiều chú lắm. Mà những cái bài như vậy nó làm cho mình, khi mình tụng nó trẹo tới trẹo lui cho mình nhất tâm. Sợ tụng trật phải đưa hết tâm vào bên tụng. Cho nên thần chú có cái công năng giúp cho mình định cái tâm, không có nghĩ tầm bậy. Sợ tụng trật, để nhìn cái bài chú có tụng nổi không? À, gì mà án này ba ma cát ngõ đấy, ví dụ vậy. Nên mình tụng như vậy là mình đem hết cái tâm mình tụng. Cho nên thường thường mình kêu là định lực. Định lực là cái lực của cái người có định, có cái sự định tĩnh. Đây là mình chưa vô kinh nha, đây là cái phần mở đầu thôi. Trong một cái nghi thức, một cái đàn tràng là người ta có nghi thức. Đầu tiên vô người ta dâng hương, rồi người ta ca ngợi Đức Quan Âm, như cái bài nãy mình nói đó, ca ngợi Cam Lồ nước thủy, rồi bắt đầu rải nước. Thì trong khi mà đại chúng tụng cái bài chú này thì cái vị chủ lễ có thể cầm bình nước đó đi rải xung quanh đạo tràng để mà nói lên cái sự thanh tịnh. Bây giờ ở đây đó, mình ở nhà mình tụng đó, mình có thể lược cái phần này, mình lược với cái phần này, mình có thể lược. Mình đi theo cái nghi thức căn bản của mình là nguyện hương, đảnh lễ, khai tán lưu hương, trì chú đại bi, rồi bắt đầu vào nghi thức đảnh lễ. Giờ ở đây là người ta ứng dụng cho một đạo tràng, một đàn tràng có các thầy làm chủ lễ cho mình. Còn bây giờ mình ở nhà mình trì một mình lược cái này. Nhưng mà sở dĩ mình nói là để gì? Mình học cho biết. Và những cái chữ trong này rất hay. Bây giờ đến cái bài ca ngợi Đức Quan Âm. Xin lỗi, ca ngợi cái bài cúng hương. Thị chư chúng đẳng các các hồ quỳ, nghiêm trì hương hoa như pháp cúng dường. Tức là thị chư chúng đẳng, tất cả đại chúng hồ quỳ nghiêm trì hương hoa. Hồ quỳ tức là gì? Quỳ xuống. Hồi xưa người ta kêu các vị mà đi giới đàn nữa ha, giới đàn mà thọ giới đó, bây giờ là quý vị thọ tam quy ngũ giới là cũng đơn giản lắm rồi nha. Và người ta xài chữ Việt nhiều rồi đó.
Chứ hồi xưa là xài chữ Hán không à. Vị hòa thượng ngồi trên này có cái thủ xích, cái cục gỗ nhỏ nhỏ, vỗ cốp cốp vậy nè, chi với không, để cho mình nhiếp tâm, đừng có phân tán. Ông và ngài hòa thượng, ngài ngồi trên, ngài kêu: này các giới tử, gõ cái cốp ở dưới mô Phật, cho mình nhiếp tâm mình lại, đừng có lộn xộn, đừng có nghĩ gì hết. Giờ này là giờ phút long trọng lắm. Cho nên hồ quỳ hiệp trưởng, quỳ xuống chắp tay. Hiệp trưởng là chắp hai tay lại. Giờ là thị chư chúng đảng, các hồ quỳ nghiêm trì hương hoa, nhân hương hoa lên như pháp cúng dường, đúng cái pháp mà cúng. Ở đây mình cầm hương đó, cho nên mình có đúng pháp mình cầm hương. Ví dụ mình khi mình cầm cái hương đó, là mình so hương rồi, thắp cái hương lên rồi, là mình nâng hương lên bằng hai tay. Còn có nhiều vị thì ta làm về, thấy không? Ta lấy hai ngón này ta dịnh cái hương lại. Hồi xưa mà người ta kỹ đó, người ta không muốn đụng cái tay của mình vô trong cái hương á, để nói lên cái sự hết lòng cúng dường. Ta ghim cái nhang ở trong một cái lư bằng gỗ, có ba một cái lỗ nhỏ xíu, ngay đó cắm đủ ba cây hương, cầm cái đó, nhớ không? Quý vị nào mà coi những cái lễ nghi mà các vị hòa thượng cầm, cái đó người ta gọi là cái thủ lư. Thủ lư tức là cái lư hương cầm bằng tay, cái đó kêu là cái thủ lư. Cho nên cái cục gỗ mà vỗ cốc cốc kêu thủ xích. Thì khi mà cầm lên là như pháp cúng dường. Rồi thí dụ như vậy, mình khi mình thắp hương là không nói chuyện, mình không có muốn cái hơi miệng đi ra, cho im lặng thắp hương. Rồi trong khi mà cầm hương thì mình luôn luôn mình cầm khỏi cái tầm miệng của mình, để cho cái hơi thở từ trong miệng của mình nó không đi vào cái hương. Và khi mình cầm cái hương là mình đưa lên cao lên mí mắt cúng dường. Và trong khi mà như pháp cúng dường, có nghĩa là mình không có đi tới đi lui, không có ngó quanh ngó quất, không có ai mới tới rồi gật đầu chào rồi ngoắc rồi biểu gì hết. Trong giờ phút đó là như pháp cúng dường. Cho nên gọi là nghiêm trì hương hoa, như pháp cúng dường. Bây giờ bắt đầu ca ngợi bài hương nè, ca ngợi cây hương mình đang cầm nè. Ngũ phận chơn hương phức, chân hương năm phần tỏa. Ngũ phận tức là năm phần. Chữ phức này là tỏa ra, phưởng phất á. Năm phần này là hương gì? Hương giới, hương định, hương tuệ, hương giải thoát, hương giải thoát tri kiến. Năm phần hương. Cái này học rồi ha, nói khỏi nói nữa. Ngũ phận chơn hương phức, thất giác diệu hoa nghiêm. Thất giác đây có nghĩa là cái hoa này nó được hoa này tượng trưng cho bảy cái sự giác ngộ, gọi là thất giác chi hay là thất bồ đề phần đó. Tinh tấn, niệm, định, xả, vân vân, bảy phần đó, gọi là thất giác chi. Thường thường ở trong đạo, hương người ta gọi là ngũ phần hương, hoa thì người ta gọi là hoa diệu giác. Cho nên mình mới có bồ đề diệu hoa biến trang nghiêm. Mình trang nghiêm đạo tràng bằng cách là mình chưng hoa, có phải không? Thường thường mình muốn làm đẹp đạo tràng là mình chưng hoa, chưng những cái bình hoa. Bình hoa này bây giờ nó lên trên bàn thờ rồi thì không phải là hoa thường nữa. Hoa này là hoa gì? Hoa của thất giác. Hương này không phải bây giờ hương thường nữa, hương này là hương ngũ phần. Nhiều khi làm bằng mặt cưa, làm bằng bột trầm, dục lên dục xuống đã bán ngoài chợ. Khi mình mua về mình dâng hương lên rồi thì bây giờ nó trở thành ra hoa của ngũ phần, hương của ngũ phần, hoa của tuệ giác. Bây giờ hương hoa này đi đâu? Trôi chảy dòng tứ biển, gọi là lưu trú tứ biển hà. Hà này là cái dòng sông của bốn cái sự biện, gọi là tứ đại, tứ biện tài. Mình mới học kinh kinh Địa Tạng, học tới ông trưởng giả đại biện đó, nhớ không? Rồi mình nhắc tới bốn cái biện tài đó. Ai nhớ bốn biện tài đó không? Ai nhớ? Nghĩa, nghĩa vô biện, pháp vô biện, từ vô biện, nhạo thuyết vô biện. Vậy là lát phải lấy cuốn từ điển lại. Học pháp số mấy năm luôn, 3 năm rưỡi học pháp số. Rồi tứ biện tài. Một người mà đi nói chuyện là phải có 4 cái biện tài. Hiểu nghĩa lý, thông văn chương, biết thông những cái từ ngữ địa phương, rồi cuối cùng là khéo nói, nhớ không? Tứ biện tài. Xưng dương tam bảo hải, tức là ca ngợi biển tam bảo. Bởi vì tam bảo là Phật Pháp Tăng, mà tam bảo là trùng khắp hết, gọi biển tam bảo. Nguyện ngã thân khẩu ý, nguyện con, nguyện thân miệng ý của con, bằng cả thân miệng ý cung bỉ Phật Pháp Tăng. Cung bỉ đây là cung kính Phật Pháp Tăng. Con đem cái thân, cái miệng, cái ý của con ca ngợi tam bảo. Cho nên ở trong Hồng Danh Bảo Sám có câu đó: sở hữu thập phương thế giới trung, tam thế nhất thiết nhân sư tử, ngã dĩ thân thanh tịnh, thân ngữ ý nhất thiết biến lễ tận vô dư. Con nay thanh tịnh ba nghiệp thân miệng ý, một lễ của con lễ xuống thôi mà biến trùng khắp mọi nơi mọi chỗ, nhất thiết biến lễ tận vô dư. Ngã dĩ thanh tịnh thân ngữ ý, bằng cả thân miệng ý cung kính Phật Pháp Tăng, Đà Tát Đại Quang Minh Vân, phổ lợi vô cùng cực, mây ánh sáng bao trùm, khắp lợi không cùng cực. Cái quyển quý vị nhớ là cái quyển Ngũ Bách Danh tu hành ngoài Bắc nhiều nhất. Cái quyển này là xuất phát ngoài Bắc, sau này bắt đầu mới truyền vô trong, bắt đầu được in ấn ra, mình mới biết cuốn này nhiều. Cho nên mình mới thấy là cúng dường dĩ nhất thiết cung kính, là tính lễ thường trụ tam bảo rồi đó. Quý vị nào mà theo nghi thức ngoài Bắc là biết mấy này đó. Bây giờ một cái bài kế là khen ngợi Đức Quan Âm. Viên Thông Giáo Chủ, hồi nãy mình nói rồi ha, Viên Thông Giáo Chủ ở trang số 8 đó. Mình ca ngợi Đức Quan Âm là vị Viên Thông Giáo Chủ, chánh pháp đạo sư, bậc thầy dẫn đạo của chúng ta đi trên con đường chân chánh, gọi là chánh pháp đạo sư. Cư Thiên Trúc, ở miền Thiên Trúc. Quý vị biết Thiên Trúc là ở đâu không? Thiên Trúc là ở đâu? Ấn Độ. Hồi xưa người Trung Hoa gọi Ấn Độ là Thiên Trúc hay là Tây Trúc. Thí dụ như mình lễ hồi mỗi chủ nhật á, nhất tâm đảnh lễ liệt vị tổ sư qua các thời đại từ Tây Trúc đến Việt Nam. Tây Trúc là Ấn Độ. Trong đó mình nói đến Việt Nam có nghĩa là khoảng giữa đó là có Trung Hoa. Nếu mà nói rõ là từ Thiên Trúc, Trung Hoa, Việt Nam. Nhưng bởi vì mình muốn một câu cho nó suông, cho mình nói từ Thiên Trúc đến Việt Nam. Có nhiều vị dịch còn rõ luôn: nhất tâm kính lễ liệt vị tổ sư từ Ấn Độ, Trung Hoa, Việt Nam. Thiên Trúc ngày xưa đó, đối với người Trung Hoa đó, Ấn Độ nó nằm ở phía Tây, cho nên gọi là Tây Trúc. Còn nhưng mà nếu mà Ấn Độ mà gọi Trung Hoa đó thì người ta gọi là Đông Độ. Bởi vì Ấn Trung Hoa nó nằm về phía đông của nước Ấn, cho nên nếu mà ở ngay Ấn Độ mà gọi Trung Hoa thì gọi là Đông Độ, mà ở ngay Trung Hoa mà gọi Ấn Độ thì là Tây Trung. Cho nên là mình coi Tây Du Ký thấy không, Tây Du tức là một chuyến đi về phía Tây, ký là ghi lại, Tây Du Ký nghĩa là một cái ký sự ghi lại một cái chuyến đi về phía Tây là Tây Trúc. Cư Thiên Trúc trú Phổ Đà. Phổ Đà này là ở đâu? Ở đâu? Trật Lất. Cái chữ Phổ Đà này đó là âm từ tiếng Phạn, tức là Potala, là cái ngọn núi mà Đức Quan Âm trụ. Ngọn núi mà Đức Quan Âm thường ở đó là Phổ Đà Sơn. Mà cái Phổ Đà Sơn này không phải bên Trung Hoa, Trung Hoa là sau này người ta đặt thôi. Bởi vì vì sao mà đặt cái núi ở bên Trung Hoa là Phổ Đà, là bởi vì ngày xưa đó có một vị hòa thượng người Nhật, ông sang qua Trung Hoa thỉnh một Đức Quan Âm trở về bên Nhật Bổn để tôn thờ. Thì khi đi tới cái biển đó, đi tới cái dòng cái khu vực bây giờ mà gọi là Phổ Đà đó, nó gần Thượng Hải lắm, tàu tốc hành mà từ Thượng Hải về đó có 2 tiếng à. Thì đi tới đó đó thì tàu đi không được nữa, cứ lẩn quẩn ở đó hoài đi không được. Thì ông mới nghĩ rằng chắc Đức Quan Âm không chịu đi. Ông mới cấm thuyền, ông leo lên trên bờ đó, ông mới lập một cái miếu nhỏ nhỏ, ông để cái tượng đó vô ông thờ, và ông đặt cho cái am đó là Bất Khẳng Khứ Quan Âm. Bất Khẳng Khứ là gì? Không chịu đi. Bất Khẳng Khứ Quan Âm là Quan Âm không chịu đi. Rồi bắt đầu từ từ ra ở cái nơi cái nhà, cái am đó càng ngày càng có những cái sự linh diệu. Và người ta về đó, người ta cất chùa, người ta lập những đạo tràng, từ từ mới đặt cho cái núi đó tên là núi Phổ Đà, là lấy từ cái tích, bởi vì lấy từ cái chỗ mà Đức Quan Âm thường trụ, núi Phổ Đà, Potala. Cho nên quý vị nào mà một quý vị sẽ nghe một câu là bổ lạc già thường nhập định đó, âm từ cái chữ Potala đó. Không? Thì từ từ ở chỗ đó người ta mới đặt cho cái địa danh đó là Phổ Đà Sơn. Và người ta nghĩ rằng Đức Quan Âm thường ở nơi đây là đạo tràng của Đức Quan Âm. Rồi bây giờ lâu ngày rồi cái chỗ nó thành ra linh thiêng, cả ngàn mấy năm nay rồi. Thì bây giờ tự nhiên cái chỗ đó thành ra cái ngọn núi gọi là danh tiếng, gọi là Phổ Đà Sơn của Đức Quan Âm. Cho nên 4 cái ngọn núi của Trung Hoa đó thật ra là do người Trung Hoa đặt, vì họ thấy những cái gì linh diệu ở nơi cái núi đó, và có một vị Bồ Tát nào tương ứng với những sự màu nhiệm đó thì họ đặt cho cái núi đó. Chẳng hạn như núi Ngũ Đài, thì có một vị thiền sư, nếu mà Pháp Hòa nhớ không có lầm là hình như là Ngài Pháp Thuận. Đệ tử mới nói với Ngài Pháp Thuận là: con nghe nói ở núi Ngũ Đài có Đức Văn Thù, con xin Thầy cho con lên đó để tìm Ngài Văn Thù. Thầy thấy thương đệ tử quá, không có hiểu, phải đợi lên đó mới gặp được Ngài Văn Thù. Thôi kệ, cũng cho nó đi kiếm. Ông tay sách tay nải, ông lên tận núi Phổ Đà, núi Ngũ Đài, gặp người dân ở đó, các vị ở đó. Quý thầy ở đó mới hỏi: dạ thưa ngài, con nghe nói là Đức Văn Thù thường ứng hiện ở đây, vậy chừng nào ngài xuất hiện để cho con được gặp? Cái nói: trời ơi, ông không biết sao, Ngài Văn Thù bây giờ đó là hóa thân của Hòa Thượng Pháp Thuận đó. Đỗ Thuận hay Pháp Thuận? À, Đỗ Thuận nè. Chạy về đó, trời đất ơi, thì ra sư phụ mình là hóa thân của Ngài Văn Thù, chạy về tới chùa tìm sư phụ. Bây giờ biết là sư phụ là Ngài Văn Thù rồi, vô tới nhà cái nói huynh về trễ rồi, sư phụ viên tịch rồi. Qua cái câu chuyện đó người ta mới nói cho mình cái gì? Văn Thù ở ngay trước mặt, Phổ Hiền ngay trước mặt, Quan Âm ngay trước mặt. Nếu mình có lên đó, đó là để lễ bái, là để thăm viếng cho biết cái cảnh vậy thôi, chứ không phải lên tới đó rồi gặp Quan Âm. Mà rồi gặp Quan Âm đi nữa rồi làm gì? Đâu phải ngày bốn cái lên qua sen anh ngồi. Hiểu ý không? Mình có đi đến đó là để mình sanh cái tính tâm kiên cố, để mình có một cái hoài niệm, một cái cảm niệm về người xưa. Mà thật sự có ai xuất hiện đó đâu, nhưng mà bởi vì có những cái kỳ diệu ở đó, các ngài có thể là hóa thân ở đó, thì người ta gọi vậy. Là tứ đại danh sơn, Phổ Đà có Quan Âm, Nga Mi thì có Ngài Phổ Hiền, Ngũ Đài thì có Văn Thù, Cửu Hoa thì có Ngài Địa Tạng, là tứ đại danh sơn. Bây giờ ở đó là ta lên, người ta ở ta tu lâu năm rồi, bây giờ cái núi thành núi linh, linh thiêng. Lên tới mấy cái núi đó mình cảm thấy tâm hồn mình rất là nhẹ nhàng, rất là thoát tục. Vậy ai trên đó người ta cũng lo tu hết á. Rồi giờ khách vãng lai lên nó đông quá rồi, cái thành ra nó cũng hơi ồn. Cho bây giờ mình mới biết là Ngài Đức Quan Âm ở Thiên Trúc, trụ ở núi Phổ Đà, hiện tăng già hóa đạt ma. Hiện tăng già là gì biết không? Hiện tăng già có nghĩa là hiện ra là một cái vị tướng của người tăng. Cái chữ tăng già thì đừng có hiểu lầm là tăng già với tăng trẻ. Chữ tăng già này là âm từ cái chữ Phạn là sanh ga, người Trung Hoa âm là tăng già. Cho nên mình mà tụng công phu buổi sáng đó, Nam Mô Phật Đà Gia, Nam Mô Đạt Mạ Gia, Nam Mô Tăng Già Gia đó, thế là nếu mình tụng theo tiếng Phạn là Nam Mô Buddha Gia, Nam Mô Dhamma Gia, Nam Mô Sangha Gia, thì cái chữ tăng già là âm từ chữ Phạn. Cho nên Ngài hiện làm tăng mà lấy pháp Phật pháp và hóa độ. Đạt ma là đa ma. Cho nên đức tổ ở phía sau mình thờ đó, mình gọi là tổ Bồ Đề Đạt Ma, là mình âm thôi, chứ đúng cái tên Phạn của Ngài là Bodhi Dhamma. Bodhi âm là Bồ Đề, Dhamma âm là Đạt Ma, Bồ Đề Đạt Ma. Thì đây Ngài Quan Âm hiện tăng già hóa Đạt Ma. Hóa là giáo hóa, dùng Phật pháp và giáo hóa. Vậy hiểu hai chữ này không? Hiện tăng già hóa Đạt Ma. Biến thiên cụ nhãn, tức là Ngài biến thành ngàn tay ngàn mắt. Chữ thiên này là ngàn đó. Biến thiên thủ nhãn, thay vì ta nói thiên thủ thiên nhãn thì ta nói tắt, biến thiên thủ nhãn là mình hiểu là biến ngàn tay ngàn mắt. Cụ lục thần thông, đầy đủ sáu thần thông. Ai nhớ sáu thần thông không? Thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mạng thông, lậu tận thông đó. Mình cũng có nha, đừng có tưởng là Bồ Tát có không, mình cũng có nha. Hồi xưa mình không bao giờ mình tới chơi được với cái người đó, tại mình ghét dữ lắm. Bây giờ mình tới được dễ dàng đó. Cái đó gọi là gì thông biết không? Thần túc thông. Hồi xưa mình nhìn cái người đó mình ghét cay ghét đắng, bây giờ mình nhìn bình thường. Nếu mà không thương cũng đừng ghét, giữ bình thường là quý ha. Giữ được như vậy gọi là gì biết không? Thiên nhãn thông. Hồi xưa gặp nó là hấy mít, cho nên mắt mình gặp người ta mình không có bình thường. Bây giờ mắt mình được bình thường là thiên nhãn thông. Mình còn nói với người ta đừng có nhắc tên của người đó nghe, tôi nghe là tôi nổi máu lên rồi, mà nghiến răng cái nữa. Giờ nghe được bình thường, thiên nhĩ thông. Chứ thần thông mình cũng có, nhưng có gì đâu. Lục thần thông, mình sống chung với nhau, mình cảm thông với nhau, mình hiểu với nhau. Đó là gì biết không? Tha tâm thông. Người kia nghĩ gì mình biết, cho nên mình đáp ứng hết á. có những cái chuyện trên đời nhiều khi mình sống chung đâu phải đợi nó tẹt ra thì mới hiểu đâu. Nhiều khi nó tẹt ra hết hết linh rồi, không? À, mình nhìn ra là mình biết người đó muốn gì, mình là mình đáp ứng, trời ơi, hạnh phúc vô cùng. Cái đó gọi là hiểu và thương đó. Và thí dụ quý vị nhìn quý thầy, quý vị đâu cần nói gì, quý thầy biết là thầy chỉ muốn mình làm một chuyện thôi, là mình sống trong cái tinh thần lục hòa. Chỉ cần mình sống với nhau lục hòa thôi là được rồi. Không cần có mặt thầy cái mình hòa, thầy lên lầu cái mình hỏa. Thầy có mặt cái thầy vắng mặt, mình cũng lục hòa như vậy. Đó là mình tha tâm thông, mình hiểu được cái tâm của thầy. Cho mình phải cụ lục thần thông, biến thiên nhãn cụ lục thần thông, mi hoành tân nguyệt loan loan, một động lưu tinh sáng sáng. Hai câu này ca ngợi cặp chân mày và con mắt của Ngài Quan Âm. Mi hoành là gì biết không? Cái vòng cung của cái mi của Ngài đó, nó cong mà nó đẹp, giống như gì biết không? Giống như là tân nguyệt. Tân nguyệt là gì? Tân nguyệt là new moon. Và new moon là trăng non. Và trăng non là mùng mấy? Mùng mấy? Thường thường là trăng đó mọc đó, là từ nó sáng dần từ cho tới ngày rằm thì là nguyên một phần, phải không? Nhưng mà những cái ngày đầu trăng đó thì trăng nó bao lớn, nó có một cái dòng gì thôi, hiểu ý không? Cái đó gọi là tân nguyệt. Mà quý vị dở lịch tay ra, cái ngày đó nó gọi là new moon, rồi đến ngày rằm thì gọi là full moon, phải không? Thường thường trong lịch tây đó. Pháp Hòa nhớ hồi đó đó, Pháp Hòa mới qua đây nè, lúc đó đâu có lịch Việt Nam, đâu có lịch Tàu gì mà coi, thì người ta mới nói với Pháp Hòa đó là người ta chỉ mình cách coi lịch. Ta nói khi nào mình dở cuốn lịch Mỹ mình thấy nó để chữ full moon là mình biết là hôm đó rằm, à, hoặc là 16. Rồi cái ngày new moon là biết là khoảng 30 mùng 1 gì đó, thì mình cứ đếm thôi, mình tự mình đếm, mình đoán khoảng chừng vậy đó, chưa có lịch. Thì thường thường đó, một cái người nữ mà người ta muốn khen cái người đó, cái cặp chân mày thật đẹp, đúng không? Thì mình nói là chân mày cong như là ở đây có lá liễu. Người Tiều có bánh chân mày lá liễu. À, mi hoành tân nguyệt loan loan, mục động lưu tinh sáng sáng, ý nói là cặp mắt của Ngài đó giống như là ánh sao vậy đó. Chữ tinh này là sao. Người ta dịch là nét Ngài đầy đặn, trăng non mắt động sao rơi tỏ sáng. Đẹp không? Cặp mắt long lanh quá trời quá đó. Cái câu này là Pháp Hòa cũng mất thời giờ để mà đi tìm cái nghĩa đó nghe. Thúy phát bố tam xuân chi liễu. Chữ phát này á là tóc. Tam xuân á, tam là ba, xuân là mùa xuân. Ba xuân đây là ý nói là cuối tháng 3. Mà cuối tháng 3 là hết mùa xuân, bắt đầu qua mùa hè. Quý vị đừng có tính theo ở đây nha. Ở Việt Nam mình là bắt đầu mùa xuân là tháng mấy? Tháng giêng đó mình mới có đón xuân. Thì hết cái mùa xuân, hết cái mùa xuân đó là cuối tháng 3. Hết tháng 3 là bắt đầu trời bắt đầu nóng, mùa hè. Mà thường thường mà hè đó là cái liễu nó làm sao? Nó xanh. Cho nên người ta nói trời ơi tóc xanh như liễu, thì khen tóc của Ngài Quan Âm á, mượt mà và xanh như liễu đầu mùa hè. Thì gọi là thúy phát bố tam xuân chi liễu, tóc xanh. H hồng chi liễu hồng nhan khai củ hạ chi liên hà, tức là ngài khơi chính hạ hoa sen củ phẩm liên hoa đó. Y quải lục thù, mình dịch là áo lục thù khoác lên màu rực rỡ. Hoa trang nghiêm thất bảo tầm thanh, hoa trang nghiêm thất bảo. Ngài mặc cái áo lục thù. Áo lục thù là một cái màu áo đẹp. Ở ngoài Bắc á, có nhiều khi người ta gọi cái áo mà để mặc cho cái người mất á gọi là áo lục thù. Thù, áo lục thù. Có khi người ta kêu là áo, nhưng mà thường cái danh từ người ta thường dùng là áo lục thù. Và cái người mất mà nếu mà người ta mặc nguyên bộ mà người ta đội cái mão đó, quý vị có nhớ không? Có đội cái mão lên đó. Cái mão đó gọi là mão quan âm. Mão quan âm. Y quải lục thù, tức là ý nói ngài Quan Âm mặc cái áo lục thù. Mà người xưa đó, cái áo đó là áo tiên đó. Áo đó tượng trưng cho áo tiên đó. Ở trên người của ngài á, đội cái mão thất bảo, gọi là hoa quang trang thất bảo. Cái mão của ngài trang điểm bằng thất bảo. Thất bảo là gì? Ai nhớ không? Vàng, bạc, lưu ly, pha lê, sa cừ, xích châu, mã não, bảy thứ. Cái đó là thất bảo thế gian. Còn thất bảo của người tu là gì? Giờ le lưỡi nhìn thêm. Thất bảo của người tu là gì? Giới, văn, tàm, quý, xã. Nhớ không? Đa văn, trí tuệ, có tàm, có quý, có giới, có niệm, có xã, có trí tuệ, vân vân, bảy thứ. Bảy cái thứ tài sản quý báu của người tu là cái đó, đó. Còn người đời thì ta ham vàng, bạc, lưu ly, pha lê, sa cừ, xích châu, mã não. Mà có bộ cái này mình nhớ rồi nha. Cái này là hỏi thất bảo là gì, cái mình đem cái này ra. Mà hỏi thất bảo của mình là gì cái... không phải như vậy là mới đủ thấy hàng ngày mình hướng cái gì nhiều nghe. Tầm thanh với cứu khổ cứu nạn, tức là nghe tiếng kêu mà cứu khổ cứu nạn. Phát nguyện với lợi vật lợi nhân, nguyện lớn của ngài có thể làm lợi người lợi vật, cúng dường giả phước đẳng hà sa. Người cúng dường thì phước rất nhiều, người hành lễ thì tội tiêu trần kết. Quý vị thấy không? Người cúng, người tu gì cũng đều có lợi hết á. Cúng dường Quan Âm phước được hà sa, tán lễ đại sĩ tội tiêu trần kiếp. Chứng minh thử công đức, tức là chứng minh công đức của con viên mãn chư nguyện tâm, làm cho tất cả những tâm nguyện của chúng con được đầy đủ, kiền thành nhất tâm đảnh lễ. Phải không? Kiều thành tức là hết lòng, hết lòng phủ phục xuống mà lễ, rồi bắt đầu vô lễ. Bây giờ mình bắt đầu lễ Quan Âm 500 danh hiệu. Nam mô Ta Bà giáo chủ, ngã bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước khi mình lễ Đức Quan Âm thì mình lễ cái vị giáo chủ cõi Ta Bà trước, là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Bổn sư là thầy của con á. Bây giờ tới cái danh hiệu thứ hai là Nam Mô Thuyết Tích Nhân Trình Thích Ca Mâu Ni Phật Quán Thế Âm Bồ Tát. Ý muốn nói rằng Đức Quan Âm á, đã đối trước Đức Phật Thích Ca để mà nói lên cái công hạnh xa xưa. Nếu mà ai muốn biết cái chuyện này á, là phải mở cái kinh gọi là Đại Bi Tâm Đà La Ni ra đọc. Ngài Quan Âm đối trước Đức Phật và kể lại cái hạnh nguyện, cái hạnh tu của ngài, gọi là thuyết tích nhân trình. Từ trước Phật Thích Ca, đứng trước Phật Thích Ca mà thuyết trình lên những cái công hạnh xa xưa của mình. Nam mô cổ Phật thị hiện Quan Thế Âm Bồ Tát. Quan Thế Âm Bồ Tát là một vị cổ Phật. Mà ai nhớ vị cổ Phật là tên gì không? Hồi sáng mình học đó, Chánh gì? Chánh Pháp Minh. Nam mô Đương Lai Bổ Xứ A Di Đà Phật Quan Thế Âm Bồ Tát, tức là ngài là sở, ngài là bậc Đương Lai Bổ Xứ của Phật A Di Đà. Rồi Ngộ Thiên Quang Vương Tịnh Trụ Phật Đắc Đại Bi Tâm Chú, tức là ngài đối trước Đức Phật Thiên Quang Vương Tịnh Trụ mà được tâm chú đại bi. Cái bài chú đại bi mình hay tụng hoài đó, là ngài trì cái bài chú đó, ngài đặng được cái bài chú đó nơi Đức Phật Tịnh Trụ Thiên Ngộ Thiên Quang Vương. Nam mô Đối Lập Thệ Như Sở Nguyện Dũng Xuất Thiên Thủ Thiên Nhãn Quan Thế Âm Bồ Tát, tức là ngài đối trước Đức Phật lập thệ và được như sở nguyện, vươn ra ngàn mắt ngàn tay. Bây giờ ở đây đó quý vị thấy, nếu mà mình thấy một cái vị Bồ Tát nào mà có ngàn mắt ngàn tay mình sợ không? Sợ lắm chứ, trời ơi, người mà có tới ngàn mắt ngàn cái tay không có đẹp. Ở đây mình phải hiểu cái ý nè. Ngàn mắt ngàn tay. Bởi vì mình á, mỗi một chúng ta là một vị Bồ Tát phát nguyện tu hành. Ngàn mắt là tượng trưng cho sự hiểu, ngàn tay là xoa dịu. Mình có hiểu thì mình lấy con mắt mình hiểu thì mình sẽ lấy tay mình xoa dịu người đó được. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ. Thí dụ bây giờ trong đạo tràng ta đây, mình biết được một người đồng bạo của mình, một người đạo hữu của mình đang có viện buồn trong gia đình. Mình biết cái đó là mình hiểu được chuyện rồi đó. Bây giờ mình đến đó mình làm gì? Mình xoa dịu, mình an ủi người ta. Đó, mắt mình nhìn mình hiểu, mình nhìn mình cảm, cho nên mình đến mình xoa dịu dễ dàng. Bây giờ mình biết người ta đang có chuyện buồn, mình tới mình không có nói chuyện chơi, mình không có giỡn, mình không có chế nhiễu được, bình thường mình nói cái chuyện đó được. Mà hôm nay cái người này đang có chuyện buồn, không có thể nào mà tới đó mà giỡn cười cái chuyện đó được. Cho nên một vị Bồ Tát mà có được cái đại bi tâm rồi đó, nhớ không, Thiên Thủ Thiên Nhãn đó, người đó có được cái đại bi tâm thì vô ngại. Mà có cái đại bi tâm mà vô ngại rồi thì mình có thể nhìn cả ngàn trường hợp khác nhau, và mình có thể cảm hóa, mình có thể an ủi một ngàn trường hợp khác nhau, không có gì trở ngại hết. Cho quý vị từ đầu đến đuôi là quý vị phải nắm cho được cái ý nghĩa của Thiên Thủ Thiên Nhãn thì mình mới không thấy Bồ Tát này là một cái gì đó rất là kỳ quái. Không phải, đây là một biểu tượng. Mình ở nhà mình có ngàn mắt ngàn tay không? Có chứ. Quét cái này, lau cái kia, chùi cái nọ. Mà nhiều khi nấu bữa ăn ra, mình có 10 đứa cháu nó tới chơi, là nhiều khi gần như mình là mình muốn nấu 10 món vậy đó. Vì mỗi đứa nó thích món. Rồi đôi khi mình cũng phải biến hóa ngàn mắt ngàn tay. Vậy vì mình hiểu nó, đứa bây giờ mình nấu cái món này nó không ăn, rồi làm sao đây? Cái phải vì nó mà nấu một chút đó. Ở đây có nhiều khi mình có đứa con hay hai đứa con mà nó không ăn với mình là tại vì nó không biết ăn đồ Việt. Mà ngày nào mình nấu ra rồi mình cũng phải nấu cho nó một món tay, còn không phải đi chợ mua về để sẵn đó, nó ăn gì nó hâm. Đó là ngàn tay chứ gì nữa. Mà có ngàn mắt đó là bởi vì mình hiểu nó, biết nó. Cho nên mình có ngàn mắt ngàn tay là mình, mắt là tượng trưng cho hiểu, tay là tượng trưng cho sự hành trì, sự cảm thông. Trang số 9. Nam mô quá khứ. Mà ở đây trong này không có đánh dấu, nó hơi bất tiện ha. Thì mình, nếu mình tiện mình đánh dấu luôn. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qua trang này là trang số 9 nè. Đánh số 7 bên hông. Câu số 7 là Nam mô quá khứ kiếp Vi Chánh Pháp Minh Vương Như Lai. Mình biết rồi ha, trong quá khứ ngài là Chánh Pháp Minh. Số 8 là Bát Vạn Tứ Thiên Mẫu Đà La Ni Tý, tức là hình tượng 8.4000 tay. Cái này mình không có thấy hình, mình chỉ nghe nói thôi. Số 9 là hình tượng, thiên thủ thiên nhãn là hình tượng ngàn tay ngàn mắt. Thứ 10 là tứ thập nhị tý, hình tượng 42 tay. Chữ tý là tay đó. Thứ 12 là nhị thập tý, tức là 20 tay. Đức Quan Âm có 20 cánh tay. Thập bát là 18, thập nhị là 12, rồi thập nhị là 12, rồi bát tý là 8 tay, tứ tý là 4 tay, rồi 15 là thiên chuyển, phải không? Thiên chuyển Quan Thế Âm, tức là Quan Âm này là Quan Âm chuyển luân thánh vương đó. 16 là thập nhị diện, tức là Quan Âm có 12 mặt. Thập nhất diện là Quan Âm có 11 mặt. 18 là chánh thú. Cái này là ngài giới thiệu chánh thú Quan Thế Âm Bồ Tát. Ở trong kinh, cái này là trích từ trong kinh Hoa Nghiêm á, cái phẩm nhập pháp giới đó. Đồng tử Thiện Tài tham vấn Bồ Tát Quan Thế Âm và được dạy pháp môn Đại Bi Hạnh, và sau đó gặp Bồ Tát chánh thú đến pháp hội. Nhân đó Bồ Tát Quán Tự Tại chỉ cho Thiện Tài, hỏi Bồ Tát chánh thú thế nào học Bồ Tát hạnh, thế nào Bồ Tát đạo. Cái này là nhắc lại một cái tích đó trong kinh Hoa Nghiêm. Rồi thứ 19 là tỳ câu chi. Tỳ câu chi, Tỳ Câu Chi này là một trong 37 vị tôn vị Quan Âm đó. Rồi 20 là Mã Đầu Quan Âm. Hai cái danh hiệu kế tiếp đó, 20-21 là danh hiệu A Gia Yết Lị Bà. Thì cái tên gốc đó, A là cái tiếng gọi là hiện cái tướng giận, và ở trên đầu có đội một cái mão hình con ngựa. Và cái vị Tỳ Câu Chi này cũng vậy, hai vị này là một. Thì ở đây người ta giải thích đó, làm sao mà gọi vậy? Bởi vì có nhiều khi mình vô chùa mình thấy có nhiều cái tượng đó, trời, nhìn cái mặt làm sao dữ dữ lắm. Nhưng mà cái dữ đó, đó là nói lên cái gì? Vì có những cái người họ ở cái dạng dữ dằn vậy đó, mà mình hiền hiền mình tới mình nói họ không nghe đâu, phải không? Phải có những cái người ngang bằng như vậy rồi, nhưng mà ở bên trong đó là một cái trái tim của Bồ Tát. Quý vị có nhớ mình học cái này không? Ngoại hiện tướng sân hận, nội ẩn Bồ Tát tâm. Cái tướng ở bên ngoài á là giận, nhưng mà cái tấm lòng ở bên trong là tâm của Bồ Tát. Ví dụ như nhiều khi mình rầy con, mình trợn mắt, mình rầy nó, nhưng mà thiệt sự ra mình có giữ nó nổi vậy không? À, mình hiện cái tướng giữ thôi, để cho nó sợ mình nó làm cái việc đó, nhưng thật sự trong lòng của mình là một trái tim. Cho nên hai cái câu đó là âm lại. Rồi 22 là Bồ Tát Quan Âm làm sạch các pháp, kêu là pháp tịnh. Pháp tịnh này là gì biết không? Tức là các cái pháp, tất cả những cái pháp gì mình cũng có thể mình làm cho nó an tịnh được hết. Ở trong kinh gọi là không có chấp trước đó. Bốn cái diệu hạnh của vị Bồ Tát là chúng sanh tịnh, pháp tịnh, biện tịnh, Phật độ tịnh, gọi là pháp tịnh. 23 là Bồ Tát Diệp y tức là áo lá sen. Diệp là cái lá đó. 24 là tiêu phục độc hại, tức là Bồ Tát tiêu mất những cái sự độc hại. 25 là danh hiệu bánh xe báo Như Ý, tức là Như Ý Bảo Luân. Chữ Luân là cái bánh xe. Thường thường quý vị thấy Bồ Tát ta cầm cái bàn tay Bồ Tát cầm cái bánh xe Như Ý đó, Như Ý Luân. 26 là viên mãn vô ngại đại bi tâm quán thân Bồ Tát, là mật nói ra thần chú viên mãn vô ngại đại bi tâm. Kế đến là phá nhất thiết nghiệp chướng, Quan Thế Âm Bồ Tát tâm chú này phá tan hết thải nghiệp chướng. Ma ha ma đầu ma chiên đàn, ma ni tâm Quan Thế Âm Bồ Tát. Ma ha là rộng lớn, ba đầu ma là hoa sen hồng, chiên đàn là một loại gỗ. Mà cái gỗ này á, cái đầu của nó nhìn giống như cái đầu trâu. Cái cây gỗ này nè, cho nên thường thường quý vị đọc kinh, quý vị thường hay nghe nói là ngu đầu chiên đàn á, gỗ ngu đầu chiên đàn á, tức là cái cây gỗ trầm này nè, cái chiên đàn này nè, cái dáng mọc của nó ở bên Ấn á, là cái dáng của nó nhìn như cái đầu con trâu vậy. Cho nên người ta bên tiếng Phạn người ta gọi là ở trên một cái núi tên là núi Malakga ở bên Nam Ấn. Và cái vì vậy cho nên người Trung Hoa đã gọi cái gỗ này là gỗ ngu đầu. Ngu là con trâu, ngu đầu chiên đàn, tức là gỗ trầm mà có cái hình dáng của con trâu. Ngài vì diệt các não ác mà nói ra thần chú, cho nên gọi là diệt ác thú Quán Thâm Bồ Tát. Nhiều ích chúng sanh, tức là làm lợi ích cho chúng sanh. Năng mãn nhất thiết nguyện, tức là có thể làm cho tất cả những cái nguyện của chúng ta được thành tựu. Năng mãn là mạng đầy đủ đó. Năng cứu sản nạn là Ngài có thể cứu được những người lâm một cái nạn sản nạn, tức là nạn hư thai đó. Cụ đại bi tâm, đầy đủ tâm đại bi. Cụ đại từ là đầy đủ tâm từ bi. Địa ngục khai môn, tức là khai mở cái địa ngục, cửa địa ngục. Hiện chủng chủng âm thanh, Quán Thế Âm Bồ Tát là hiện ra đủ các loại âm thanh. Hiện chủng chủng sắc tướng, thể hiện đầy đủ những cái hình tướng. Chủng chủng lợi lạc, làm đầy đủ những lợi lạc. Hiện chủng chủng cứu khổ cứu nạn, cái gì mà có thể cứu khổ cứu nạn được cho người ta, Ngài làm. Hiện chủng chủng thần thông, mình đọc cái này mình thấy mình làm không nổi, nhưng mà thiệt sự ra là mình làm được hết á. Thí dụ giờ Pháp Hòa nói là bây giờ mình nói hiện chủng chủng âm thanh nè, người ta nói tôi không có thích nghe giảng Phật pháp, tôi nghe tôi buồn ngủ lắm, bây giờ tôi chỉ thích nghe nhạc đạo thôi. Có phải không? Nếu mà người ta không thích nghe pháp âm thì giờ mình lấy cái gì âm? Nhạc âm. Thế thì mình lấy cái cuốn nhạc đạo đó. Thiếu gì bây giờ CD mà nhạc đạo thiếu gì? Ta nghe nhạc đạo mà ta không nghe mấy cái nhạc sầu khổ buồn đau, những cái nhạc rock and roll thôi cũng được. Người ta cần, rồi thí dụ như người ta nói tôi không thích nghe giảng, tôi thích nghe tụng kinh nè, có băng tụng kinh cho tôi nghe. Như vậy thì mình đáp ứng được những cái gì mà người ta mong cầu, là chủng chủng âm, chủng chủng âm thanh. Rồi cái người ta vô ta thấy tôi không thích Đức Quan Âm màu mè, tôi thích Quan Âm trắng đen, rồi cũng phải đi kiếm rồi Quan Âm trắng đen đưa. Tôi không thích Quan Âm đứng, hỏi sao vậy, đứng ngày khổ lắm, đứng hoài không có chịu ngồi. Có phải không? Cho nên bây giờ mình phải hiện chủng chủng sắc tướng, hiện chủng chủng âm thanh. Rồi bây giờ miễn cái gì mà cứu khổ cứu nạn, gọi là hiện chủng chủng cứu khổ cứu nạn. Hiện chủng chủng thần thông, như nãy Pháp Hòa nói đó, mình phải hiện thần thông. Thí dụ như bây giờ nè, có nhiều khi mình sống với một cái người nào đó mà người đó làm khổ mình dữ lắm, thì người khác họ nóng ruột, họ nói giờ bữa nào đó mình phải làm lận trận cho người ta biết. Mình thấy chưa tới giờ tới lúc cái mình sao mình hiện cái sự nhẫn nhục, thì cái người kia thấy mình chịu đựng cũng hay. Mình gọi là hiện chủng chủng thần thông đó. Thần thông của mình là chịu đựng được, thần thông của mình là chịu cực chịu khổ được. Chẳng hạn như mình thấy Việt Nam một người mẹ mà có 10 người con nuôi tỉnh queo à, mà ở đây mà ai mà có chừng 1-2 người con mà lên lên từ ngày sanh cho lên cho tới ngày vô dưỡng lão khổ lắm, vì đủ thứ hết. Mà ở Việt Nam mà đâu có sung sướng như ở đây. Ở đây là tả không cần giặt nè, cái gì cũng sẵn hết mà cũng còn rên. Một người mẹ Việt Nam thiệt là đúng là Đức Quan Âm hiện chủng chủng thần thông đó. Cho con bú, giặt tả, đút con ăn, đủ thứ hết. Có bao giờ mình ở chỉ có mình ở đây, người Việt hay từ Tàu mới có cái chuyện mà mớm cơm cho con, chứ còn mình làm không? Cho nên khi con biết đòi ăn, mẹ là người đứt đút cho con từng muỗng cháo. Khi con biết đòi ngủ bằng tiết tấu, mẹ là người thức khát ru con. Người mẹ hiện chủng chủng thần thông. Năng thoát ngũ nghịch trọng tội, tức là Đức Quan Âm có thể khiến người thoát được cái ngũ nghịch trọng tội. Pháp Hòa nói quý vị nghe, mới tức thì đây thì Pháp Hòa có một cái phone một Phật tử: thầy ơi, con khổ quá, chia tay ở một mình như vậy nuôi thằng con cho tới bây giờ nó 30 tuổi rồi, mà nó chửi con mỗi ngày, nó chửi hơn con nó nữa, mà nó chửi con trước mặt vợ nó luôn. Rồi con nói với nó là giờ con có nói nặng mẹ đi nữa đó thì con cũng tránh vợ con. Vợ con ngồi đó mà con chửi mẹ không ra gì hết, rồi nó coi mẹ ra gì mà nó vẫn như vậy. Rồi Pháp Hòa mới hỏi: gì cô ở chung hay ở sống chung hay sống riêng? Nó dạ con ở chung. Pháp Hòa nói: ở cái xứ này khó mà sống chung lắm. Thôi bây giờ một là cô dọn, hai là nó dọn. Dọn để làm gì? Thứ nhất là để cho nó đừng có cơ hội nó tạo cái tội nữa. Thứ hai là để cô không phải buồn khổ, ngày nào cô cũng phải nghe những lời mắng chửi. Như vậy là mình phải làm cái gì đó. Pháp Hòa biết cô rất là thương con, cô không muốn rời xa nó. Nhưng mình rời nó không có nghĩa là mình ghét nó, mà mình không để cho nó có cơ hội để nó tạo cái tội ngũ nghịch này hoài. Quý vị có hiểu ý Hòa nói không? Chờ ở đây đó, mình có thể khiến cho người ta thoát được cái tội ngũ nghịch. Ngũ nghịch là gì? Giết cha, giết mẹ. Giết ở đây đó, nó không phải nó cầm cây dao nó chết, nó giết đâu. Hồi nãy cổ mới nói đó, có nhiều lúc con muốn tự giận con chết cho rồi, nhưng mà con chưa can đảm con chết. Nhưng mà nó giết cổ bằng mỗi ngày mỗi cái lời nói của nó. Buồn giận nó mà nằm trên giường 3 ngày 3 đêm không bước xuống giường, nó cũng chớ hề nó hỏi một câu. Mình không có thể mình trách được. Có nhiều khi cái hoàn cảnh tiếp xúc này kia, mình nói ra như vậy không có để mình trách ai hết. Và để mình thấy mỗi con người của chúng ta, cái phước và cái nghiệp nó rõ ràng. Mình có con là có phước, nhưng mà cái phước đó nó chỉ 10% thôi. Khi nó lớn lên là đối xử với mình như thế nào là mình có phước hưởng không? Phước có, nhưng mà có phước hưởng không? Thí dụ có phước có tiền nhưng mà không có phước hưởng. Quý vị có thấy cái trên đời này nhiều người thiếu gì? Người có tiền mà không có hưởng được. Có tiền nhiều là đem đi cờ bạc, làm gì hết trơn à. Không bao giờ mà sắm được cái gì cho vợ cho con, hay là mua cái gì được cho chồng cho con, đi làm gì đó. Có phước có mà không có phước hưởng. Có con là có phước đó, có phước có, nhưng mà có hưởng được cái phước con nó đối xử với mình tốt.
đem hết tình thương cho một đứa con mà chưa hề bao giờ được đứa con nó đối xử lại. Chứ không phải nói thôi bây giờ đó cô tìm cách, cô cho nó ra ngoài nó sống, để nó có thể nó tự lập, và chừng đó nó mới hiểu cái gì là tình cha tình mẹ. Và nó có con rồi, nó thương con như thế nào thì nó hiểu con như vậy. Cho nên Pháp Hòa mới viết bốn câu kệ đó, một cái bài kệ bốn chữ bốn câu đó: lên non mới biết non cao thấp. Quý vị nghe qua tụng hoài phải không? Xuống biển mới hay biển rộng sâu, nuôi con mới biết ơn cha mẹ, cực khổ lo toan đến bạc đầu. Mình có mình nuôi rồi mình mới hiểu. Cho nên mình cứu được một cái người thoát tội ngũ nghịch là vậy đó. Cho nên nhiều khi mình đừng có cố chấp, nó là của mình phải sống chung, không có đâu. Nhiều khi mình rời khỏi như vậy mà nhiều khi mình cứu được nó cái tội ngỗ nghịch. Nam mô năng trừ cổ độc chú trớ yểm đảo, tức là cứu được cái người mình thoát được một cái nghiệp gọi là thuốc độc bùa chú trù ếm. Yểm đảo tức là ếm mình đó. Ếm mình là sao biết không? Mình sống mà người ta cứ rủa mình mỗi ngày, cho nên mới gọi là gì đó, mới gọi là thuốc độc bùa chú đó. Người ta không có bùa chú vậy mà cứ rủa. Thí dụ bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ mình sống không có dễ thương, thì cái người đó nói trời ơi, mắc cái cô đó, cái chú đó, cái anh nọ, một ngày nào đó mắc cái quả này, bị cái nghiệp kia, thí dụ vậy đó. Cho nên cẩn thận, nhiều khi hàng ngày. Bây giờ mình muốn thoát cái này thì mình phải trở về, mình lắng nghe, mình nhìn lại cái cách sống của mình. Quý vị hiểu ý không? Cho nên trong này là pháp thực hành hết đó nha, chứ không phải ca ngợi Đức Quan Âm lặng chuyện, nhưng mà đây là cái pháp thực hành. Pháp Hòa nói ví dụ nè, mình đi vô trong nhà vệ sinh, mình bước vô cái sinh công cộng mà cái sinh mà nó dơ, mình chịu nổi không? Mình khó chịu và mình tự nhiên mình thốt ra liền: cái người nào mà ở dơ quá, không có giữ vệ sinh chung. Mà đó là mình nói hiền đó, chứ gặp nhiều người mà họ giữ thì họ nói lên những cái lời khó nghe nữa. Bây giờ mình muốn tránh cái trường hợp đó không? Dù là của chung, nhưng mà khi đi ra khỏi cái sinh, rửa trán lau chùi cho đàng hoàng. Xin thưa với đại chúng á, là Pháp Hòa đi đâu cũng vậy, đi phi trường hay đi tới đâu mà những cái chỗ công cộng Pháp Hòa cũng làm vậy. Trước khi rời khỏi cái nơi mình xài riêng của mình á, dọn gọn sạch sẽ đàng hoàng. Quý vị nào mà đi hành hương chung mà ai sống chung biết. Mình cố gắng làm sao mình để cái người ta bước vào, người ta làm cái phòng cho mình, hay là người ta làm cái gì cho mình, người ta đừng có khởi cái tâm. Thường thường xin lỗi, mình đi hành hương là mình có nhiều cái thùng rác chứ gì. Đâu phải là mình muốn dục rác đâu, mình dục xong đi cũng được đi, nhưng mà trước khi đi mình dồn nó lại thành một đó, để cho cái người kia người ta đỡ cực. Mình sống như vậy tức là mình đem cái mình có biết, mình biết cảm thông cho người khác. Người ta làm cũng cực lắm, mà nhất là những cái xứ nghèo như Ấn Độ, như bên Trung Hoa, tiền lương rất ít. Hay là bên Việt Nam, tiền lương thì ít mà việc làm thì nhiều. Chứ mình sống được như vậy tức là mình thoát được cái bùa chú yểm đảo của người ta. Người ta không có rủa xả mình. Quý vị hiểu ý mà nói không? Ở đây mình không phải mình nói mình trách, nhưng mà mình nói ví dụ vậy nè. Có nhiều khi lên trên bàn ăn cơm, thỉnh thoảng đây ở chùa đây là cứ móc hoài ba cái xin gâm đó, nhét vô ghế ngồi tiện tay vậy, cái không biết dục gâm đâu cái lột ra nhét ghế. Lên xuống bàn ăn là tới giờ ăn cơm á, không biết dục cái cục gâm ở đâu cái lột cục gâm chét dưới bàn. Rồi nhiều khi mình cứ đi lượm đi hốt mấy cái đó hoài, mình không có chửi bới mà nói mình, nhưng mà mình thấy được, mình cảm được cái cách sống của mỗi người. Từ đó Pháp Hòa rút ra một bài học. Quý vị hiểu ý mà nói như vậy không? Cho nên mình sống, mình đừng có để, mình cố gắng hết mức.
Xin đại chúng mình nhớ là mỗi một lần mình học mấy cái chữ trong này là đều là pháp tu của mình hết á. Những cái chuyện rất là bình thường trong đời sống của mình hàng ngày, phải không? Năng trừ yết hầu chư bệnh là đau cổ. Yết hầu là cái cổ đó, cổ họng á. Năng trừ khẩu phúc yêu bối chư bệnh, tức là cái bệnh miệng bụng eo lưng. Yêu bối tức là cái eo lưng đó. Năng trừ nhĩ nhãn nhĩ thần thiệt chư bệnh, tức là bệnh mắt tai môi lưỡi. Mắt là nhãn, nhĩ là tai, thần là môi, thiệt là lưỡi. Thần là cái môi đó. Nói tới cái này Pháp Hoàng Nguyên hôm nay hoặc nói quý vị một chút nữa nghe, vui lắm. Ở trong mà cái khoa mà coi bói đó, bữa nay mình nói bói hơi nhiều quá. Thì người ta có một cái pháp coi bói là 10 cái bộ phận của con rồng, gọi là thập nhị hình long. Thì cái người mà họ mất á, tuổi đó mất năm đó vậy đó, đếm ra coi mất nhầm cái chỗ nào của con rồng, rồi biết là hung kiết tốt xấu làm sao. Thì Hòa mới nhớ cái bài kệ mà để mình nhớ là thần giác chi niên vậy. Mới đầu mình phải thuộc 12 bộ phận con rồng. Thì bắt đầu sau đó học thuộc cái bài kệ là thần giác chi niên sự bất tường, giác tề nhất định chủ hồi hương gì đó, không? Thì cái chữ thần là trán, giác là cái sừng. Con rồng á, cái thần là cái môi con rồng, giác là cái sừng con rồng. Nếu mà ai mà chết nhầm cái chỗ cái môi con rồng với cái sừng con rồng á, là không yên, sự bất tường. Thí dụ vậy đó, thần giác chi niên sự bất tường. Mấy cái đó mình học đâu hồi nhỏ giờ cũng quên nhiều lắm rồi. Đấy, đâu phải của Phật đâu mình học. Mấy cái đó là của mấy cái khoa đạo giáo ta, mình biết cũng cho vui, nhưng mà không có học, không có nghiên cứu, không có theo. Vì thần tề mục dĩ tỷ phúc tản trường gì đó, 12 cái bộ phận con rồng phải thuộc. Thuộc xong rồi người ta nói bà đó tuổi đó mất năm đó, cái tính ra liền, nằm hết trên bàn tay của mình. Ví dụ như người ta nói tí sủi dần mẹo rồi cũng nằm đây, phải không? Rồi ta nói thiên can giáp ất đính đinh mậu kỷ canh tân nhâm quý gì cũng nằm đây. Rồi ta tính sao tính hạn gì nó cũng nằm ở trong bàn tay này. Rồi người kia nói tôi mất đồ mà không biết lượm được không. Thì bắt đầu anh hỏi mất ngày nào tính ra, nào là lưu liên, đại an lưu liên, tốc hỷ xích khẩu tiểu kiết không dông. Xin đi xin việc mà đi xin nhầm ngày xích khẩu thì sao mà xin được. Ví dụ vậy, nằm bằng tay. Tại vì nói tới cái môi đó là Pháp Hòa nhớ và Pháp Hòa kể quý vị nghe. Rồi bây giờ là tới nhãn nhĩ tỷ, không? Nam năng trừ nha sĩ tỷ thân, tức là trừ được các cái bệnh răng nú mũi toàn thân. Nha là răng, sĩ là nú, tỷ là mũi. Trừ các cái bệnh răng nú, cho nên ta kêu nha sĩ. Người đó học về nha làm răng, nha là răng. Trong tam tự tam 3000 chữ học chữ Hán căn bản cũng vậy đó, cự cửa nha răng. Quý vị có nhớ 3000 chữ đó không? Thiên trời địa đất cử cất tồn còn tử con tôn cháu lục sáu tam ba gia nhà quốc nước tiền trước hậu sau ngu trâu mã ngựa cự cửa nha răng. 3000 chữ đó là cái chữ Hán căn bản. Mình biết căn bản thiên là trời, địa là đất, cử là đem cất.
Tọn là con, tử là con, như vậy đó. Lục là sáu, tam là ba, gia là nhà, quốc là nước. Đó là căn bản để học. Cho nên đây nhà là răng. Rồi đến là gì? Năn trừ thủ cước chữa bệnh, tức là chữa được các cái bệnh tay chân. Cước là chân á, thủ là tay. Năn trừ phong cuồng điên bệnh, tức là bệnh cùi hủi điên dại. Phong là bệnh phong, cuồng điên tức là bệnh cuồng dại đó. Năn trừ chư ác quỷ thần não nhân, tức là các cái bệnh do quỷ thần gây ra. Năn trừ binh đao thủy hỏa tai ách, tức là mình có thể trừ được những sự chiến tranh tai họa nước lửa. Năng cái gì? Năng trừ lôi điện chấn bố, tức là trừ được những tiếng sấm sét động đất khủng bố. Mình nói ví dụ ở đây đó, mình sống mình cũng cảm thấy là mình cũng an toàn và mình không có bị những cái khủng bố. Mà ở đây mình ít nghe sấm sét ha, ít thôi. Năng trừ oan gia kiếp đạo, tức là trừ được những đoạn oan gia trộm cướp. Năng trừ quân ác tặc, tức là trừ những cái quân giặc tàn ác. Năng trừ tam tai cửu quạnh, ai nhớ ta cửu quạnh không? Cụ quạnh mình học kinh dược sư đó, chính cái chết ngang trái đó. Còn tam tai là gì biết không? Nếu mà nói về tiểu tam tai á, nói tam tai nó hai loại. Nếu mà nói tiểu tam tai tức là hỏa tai, thủy tai, phong tai, tiểu tam tai. Hiện về thế giới mình có những cái tai nạn này không? Có, ngập lụt, cháy nhà, hay là những cơn trốt nó cuốn người đi, đó tiểu tam tai. Còn ba cái tai nạn lớn là gì? À xin lỗi, cái đó là ba cái tai nạn lớn nha. Cháy nhà, nước trôi, gió thổi đó ha. Còn ba cái tai nạn nhỏ là gì? Tức là mất mùa nè, bệnh dịch nè, và đau binh. Thế giới mình giờ có không? Thỉnh thoảng những nơi người ta trồng ruộng lúa mất mùa. Bây giờ thế giới mình có bệnh dịch không? Mới vừa rồi nhất là gì? H1N1, H1N1. Đó. Rồi bây giờ mình có sống trong tiểu tam tai là đau binh không? Có. Cho nên mình mới thấy là mình cũng đang ở trong những cái tai kiếp này. Còn nếu mà nói về chín thứ chết mà ngang trái đó, gọi là cửu hoạnh tử đó, thật ra nó nhiều lắm. Nhưng mà người ta đưa ra chín thứ ví dụ thôi. Mình nói ví dụ bệnh đó đã không đáng chết, tự nhiên mình đi tìm nhầm ông thầy thuốc, ông cho lộn thuốc chết đó. Cái chết ngang trái chết không đáng. Rồi kiếp lại gì? Ác mộng, trừ những ác mộng, những điềm quái dị. Kế đến là đuổi đi những rắn rít, những bò cạp. Ngoan xà phúc yết, ngoan xà là rắn rít, phúc yết là bò cạp, nhớ không? Ngoan xà cặp phúc yết. Rồi bây giờ tới gì nữa? Trừ chư ác độc thú, tức là trừ những con thú dữ. Chú khỏi những cái sự tranh tụng. Ở trong cái phẩm Phổ Môn kêu là tranh tụng kinh quán xứ đó, hay là tranh tụng kinh quán xứ đó, nhớ không? Có bà nhớ con cô Phật tử lên hỏi thầy, thầy kinh quán xứ là kinh gì mà không cho mình tụng? Bởi vì cô hiểu cái nghĩa rất đơn giản là tránh tụng kinh quán xứ. Cô hiểu tránh nghĩa là tránh xa, tụng là tụng độc. Kinh quán xứ, ông bà nói không phải. Cái sự chữ tránh tụng kinh quán xứ là muốn xa rời những chỗ tranh tụng. Mình có thích tránh được cái chỗ mà tranh tụng không? Phải không? Thì đừng có thọc, đừng có nói tới nói lui. Ở xứ này mà nói tới nói lui mà không có đủ, người ta thưa chết à. Tránh tụng kinh quan xứ. Cái sự mà đưa lên tòa, đưa lên quan đây là có chuyện với nhau hết. Có một cái nhà đó mua miếng đất của cái người chủ trước, rồi ở thời gian bán lại người chủ thứ nhì, người chủ thứ nhì ở thời gian bán cho người chủ thứ ba, người chủ thứ ba mới đào đất để mà lót lại cái nền mới, thì đào ra được mấy hũ vàng. Rồi bắt đầu biết rồi, đào được cái vàng rồi thôi, bắt đầu ngưng đi làm, không có làm nữa. Mấy cái người làm đó, họ đào được lúc mà mướn họ tới làm đó, họ đào lên, mấy ông thợ đào lên thấy vàng chia với nhau. Và chia với nhau rồi cái thì thôi, người ta có vàng rồi thôi ta đi làm bình thường đi, không bây giờ bán vàng nghỉ chơi. Thì người ta mới thấy ủa sao kỳ vậy, đang làm cho tôi mà bỏ không làm nữa, mà tiền bạc ở đâu mà nhậu rồi đủ sắm nhà sắm cửa đủ thứ á. Tra sao rốt cuộc mới biết là ba người thợ này đào được vàng vào đưa ra quan xử. Rồi cái thì nói tới nó lui, người này học tới học lui cũng đưa lên quan để xử, tránh tụng kinh quan xứ. Cho nên mình muốn thoát khỏi được cái việc tranh tụng. Rồi năng hiện cực lạc thế giới linh nhân lợi lạc, tức là hiện ra thế giới cực lạc làm cho người được lợi lạc. Thí dụ như Pháp Hòa nói ví dụ cho đại chúng nghe là có nhiều chùa tạo ra những cái đạo tràng tu học để cho người Phật tử trở về chùa tu cho có an lạc. Vì thế người cái chùa đó tạo ra cái gì? Tạo ra cái cảnh cực lạc, linh nhân an lạc, là khiến người tu được an lạc. Năng linh trì niệm giả, chúng nhân ái kính, tức là khiến những người trì niệm được mọi người kính mến. Năng linh trì niệm nhân cụ thế gian tài, tức là làm cho cái người hành giả, cái người mà trì niệm đó được những cái tài của thế gian. Rồi khiến cho cái người đó được tăng trưởng lợi ích, đủ mọi niềm vui, tức là năng linh nhân tăng ích nhất thiết lạc cụ. Lạc là vui, cụ là đầy đủ đó, đầy đủ những niềm vui. Năng linh chúng sanh tăng ích nhất thiết thế lực, tức là làm cho chúng sanh tăng lợi ích được thế lực, làm cho mạng sống được kéo dài gọi là trường mạng, làm cho đời sống được phú quý trường thọ, giàu sang sống lâu. Và 68 là cái gì? Vô vi tâm quán thế âm. Vô vi này là gì? Vô vi này á là không có chấp trước, không có nhiễm, không có bị những cái ràng buộc, là vô vi tâm. Quý vị hiểu ý không? Vô vi tâm. Rồi cho nên kế là vô nhiễm tâm, vô nhiễm trước. Vô nhiễm tâm. Rồi không quán tâm, tức là có cái tâm nhìn, có được cái nhìn sâu sắc về các cái pháp là không. Và cung kính tâm. Ti hạ tâm. Ti hạ tâm là tâm khiêm tốn đó. Vô tạp loạn tâm là tâm không hỗn loạn. Tâm nhớ nghĩ Đà La Ni, tức là Đà La Ni niệm, tình niệm Đà La Ni. Thôi mình ngưng ở đây đi, hết giờ rồi. Vậy là hôm nay mình học được 74 danh hiệu. Xin mời đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem chúng